Thứ bảy tuần thứ 17 thường niên. Bài đọc 1, bài trích sách tiên tri Jeremiah. Bấy giờ các tư tế và ngôn sứ nói với các thủ lãnh và toàn dân rằng: Con người này đáng lãnh án tử, vì ông đã tuyên sấm chống lại thành này, như chính tai các ông đã nghe. Nhưng ông Jeremiah đã trả lời tất cả các thủ lãnh và toàn dân như sau: Chính Đức Chúa đã sai tôi tuyên sấm mọi lời liên quan đến nhà này cũng như thành này mà các người đã nghe. Vậy giờ đây các người hãy cải thiện đường lối và hành vi của các người và hãy lắng nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của các người. Bây giờ Đức Chúa sẽ hối tiếc về tai họa người đã quyết định để lên án các người. Còn tôi ở trong tay các người. Các người cứ xử với tôi thế nào như các người coi là tốt đẹp và chính đáng. Có điều xin các người biết rõ cho rằng, nếu các người giết tôi, thì chính các người sẽ phải chuốc lấy máu vô tội cho mình, cho thành này và cho dân cư trong thành. Vì quả thật là Đức Chúa đã sai tôi đến với các người để công bố cho các người nghe tất cả những điều trên đây. Bây giờ các thủ lãnh và toàn dân nói với các tư tế và ngôn sứ: Con người này không đáng lãnh án tử, vì ông ta đã nói với chúng ta nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta. Còn ông Jeremiah thì được ông Akikam, con ông Shaphan, ra tay che chở cho khỏi rơi vào tay dân mà bị giết. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Thời ấy tiểu vương Herod nghe danh đức tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: Đó chính là Gioan Tẩy Giả, ông ta đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herod đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia và ông Philip anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: Ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herod, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điều vũ trước mặt quan khách làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: Xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu của ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Muốn để ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Những thái độ của con người khi phải đương đầu với sự thật. Đứng trước sự thật, con người có thể hai thái độ chính. Họ chấp nhận sự thật và tìm cách sửa đổi sai lầm họ gây ra để cuộc đời của họ trở nên tốt đẹp hơn. Hoặc họ từ chối sự thật vì nhiều lý do như tự ái, kiêu ngạo, sợ mất lợi nhuận, vân vân. Vì thế, họ sẽ phớt lờ, bóp méo và tìm cách tiêu diệt sự thật. Hai bài đọc hôm nay thuật lại hai thái độ chính khi con người phải đương đầu với sự thật. Bài đọc 1 thuật lại phiên xử của Jeremiah và kết quả là ông đã tráng án. Các nhà lãnh đạo và dân chúng nhận ra ngôn sứ Jeremiah chỉ lặp lại những gì Thiên Chúa tuyên sấm. Vì thế, truy tố Jeremiah không làm cho những lời tuyên sấm của Thiên Chúa ra vô hiệu, mà còn làm cho cơn giận của Thiên Chúa mau đến vì họ dám làm đổ máu người vô tội. Trong phúc âm, thấy Matthew thuật lại việc tiểu vương Herod đã bắt bỏ tù và chém đầu ông Gioan Tẩy Giả, vì ông đã ngăn cản việc tiểu vương muốn lấy bà Herodia, vợ của Philip, anh của tiểu vương, làm vợ. Bài đọc 1. sự thật giải thoát. Có ba thành phần chính trong phiên xử của Jeremiah. Thứ nhất, tuyên cáo là các tư tế và các tiên tri giả. Họ cáo buộc Jeremiah, con người này đáng lãnh án tử vì ông đã tuyên sấm chống lại thành này như chính ta hay các ông đã nghe. Hôm qua chúng ta đã nói, họ không đá động gì đến vế trước của lời tuyên sấm, mà chỉ chú trọng đến vế sau, tức là hậu quả sẽ xảy ra nếu không chịu thi hành những đòi hỏi của vế đầu. Ngay cả khi trưng dẫn vế sau, họ cũng không trưng dẫn đúng, nhưng chỉ giữ lại những gì có lợi cho việc họ buộc tội Jeremiah. Họ cũng không thèm chú ý đến ai là tác giả của lời tuyên sấm, nhưng đã gán những lời này cho Jeremiah. Các tư tế buộc tội Jeremiah vì ông nói đến sự sụp đổ của đền thờ. Nếu đền thờ bị sụp đổ, họ sẽ thất nghiệp vì đâu còn đền thờ nữa để họ phục vụ. Các tiên tri giả buộc tội Jeremiah vì ông nói ngược lại những gì họ nói. Họ không nói những gì Thiên Chúa truyền, mà chỉ nói những gì vua chúa và toàn dân thích nghe. Thứ hai, bị cáo là tiên tri Jeremiah. Ông kháng cáo hai điểm. Thứ nhất, ông nhắc lại toàn bộ lời tuyên sấm và tác giả của nói. Ông nói với tất cả các thủ lãnh và toàn dân như sau: chính Đức Chúa đã sai tôi tuyên sấm mọi lời liên quan đến nhà này cũng như thành này mà các người đã nghe. Vậy giờ đây, các ngươi hãy cải thiện đường lối và hành vi của các ngươi mà hãy nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Bây giờ Đức Chúa sẽ đình chỉ những tai họa người đã quyết định để lên án các ngươi. Ông muốn nói, Đức Chúa là người tuyên sấm, ông chỉ là người lặp lại lời tuyên sấm. Khi Đức Chúa tuyên sấm, người chắc chắn sẽ giữ lời. Thứ hai, họ phải chịu trách nhiệm về việc đổ máu người vô tội. Ông nói, còn tôi ở trong tay các ngươi. Các ngươi cứ xử với tôi thế nào như các ngươi coi là tốt đẹp và chính đáng. Có điều xin các ngươi biết rõ cho rằng, nếu các ngươi giết tôi, thì chính các ngươi sẽ phải chuộc lấy máu vô tội cho mình, cho thành này và dân cư trong thành. Vì quả thật là Đức Chúa đã sai tôi đến với các ngươi để công bố cho các ngươi nghe tất cả những điều trên đây. Truy tố Jeremiah chẳng những không làm cho lời tuyên sấm ra vô hiệu, mà còn đổ thêm dầu vào cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, vì họ đã làm đổ máu người vô tội, nhất là người đó lại là ngôn sứ của Thiên Chúa. Thứ ba, quan tòa là các thủ lãnh và toàn dân. Sau khi đã nghe những lời tuyên cáo của các tư tế và các ngôn sứ giả, đồng thời cũng được nghe những lời kháng cáo của Jeremiah, các thủ lãnh và toàn dân phải dùng trí khôn ngoan suy xét để nhận ra đâu là sự thật. Sau cùng, họ nói với các tư tế và các ngôn sứ giả, con người này không đáng lãnh án tử, vì ông ta đã nói với chúng ta nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta. Kết quả là Jeremiah được tráng án, tiên tri được ông Akikam, con ông Saphan ra tay che chở, khỏi rơi vào tay dân mà bị giết. Phúc âm. Herod dùng uy quyền giết chết Gioan Tẩy Giả mà không thèm xử án. Khi tiểu vương Herod nghe danh tiếng Đức Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng, đó chính là ông Gioan Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ. Tiểu vương biết rành rẽ về Gioan Tẩy Giả vì chính ngài đã giết chết ông. Thứ nhất, lý do tại sao Gioan Tẩy Giả bị tù. Khi vua Herod cả băng hà, ông phân chia lãnh thổ cho ba con trai. Herod Antipas cai trị vùng tả ngạn của Galilee, Philip cai trị vùng bên kia sông Jordan, và Herod Thứ cai trị vùng Jerusalem và Juda. Tiểu vương Herod Antipas muốn lấy bà Herodia, vợ của ông Philip, là anh của nhà vua. Ông Gioan tẩy giả đã phản đối tiểu vương, ngài không được phép lấy bà ấy. Luật pháp quốc gia ngăn cản không cho một người lấy vợ của anh em mình khi người anh em ấy còn sống. Luật Do Thái chỉ cho phép lấy vợ của anh em khi anh em mình đã chết mà không có con nối dòng. Herod Antipas đã phạm hai tội. Thứ nhất, tội rẫy người vợ trước của mình là con của vua Labathen Arab. Và thứ hai, tội loạn luân lấy chị dâu của anh mình là Philip. Thứ hai, lý do tại sao ông không dám giết Gioan Tẩy Giả. Trình thuật Matthew nêu lý do vì ông sợ người Do Thái. Họ coi Gioan như tiên tri của Chúa, và tiểu vương sợ dân chúng sẽ nổi loạn nếu ông bị giết. Tiểu vương Herod cho giam Gioan Tẩy Giả trong ngục để chờ thời cơ. Sử gia Josephus cho lý do chính để Herod giết Gioan Tẩy Giả vì ông sợ ảnh hưởng của Gioan Tẩy Giả trên dân chúng. Xin coi Antiquity 18 đoạn 5 câu 2. Là tiểu vương của Galilee, ông không muốn có bất kỳ sự đối nghịch nào. Thứ ba, lý do tại sao sau cùng Gioan Tẩy Giả bị chém đầu. Nhân ngày sinh nhật của vua Herod, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xúi bảo, cô thưa rằng xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, lên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Tất cả những sự kiện này chứng minh Herod không phải là một vua công chính. Ông ly dị vợ, lấy vợ của anh, thề hứa vô lối, giữ lời thề cách không công bằng và vi phạm đến sự sống của người công chính. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải tôn trọng sự thật bằng cách lắng nghe cẩn thận khi người khác trình bày ý kiến của họ. Hãy biết xét xem điều đó có đúng hay không, chứ đừng bao giờ dùng uy quyền để bóp chết sự thật. Nếu đã xét thấy điều đó là đúng, chúng ta hãy có can đảm để sửa sai, để cho cuộc đời chúng ta mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Chúng ta cũng phải sẵn sàng nói và làm chứng cho sự thật. Amen.